con phải giúp cho đạo.
Yeah.
Làm cái gì cho anh em mình? Mình con người không thể ngồi không ăn được. Làm cái gì? Mình giúp cái gì?
Yeah.
Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo mình, lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đời, em đẹp lắm.
Yeah.
Con hiểu chỗ đó không? Thì con mới đạt tới quân bình. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ biết tu thôi, chỉ ngồi bên xó tu. Mới tu đâu có làm gì được đâu. Con hiểu chỗ đó không?
Yeah.
Con phải đời đạo xong tu, con còn ăn cơ mà, còn mặc cơ mà, còn tắm, còn rửa mà. Đó nó phải là thể hiện đời đạo xong tu rõ rệt. Mình phải đi làm việc, dạy lục căn lục trần bằng một cách làm việc.
Yeah.
Đó. Nó phải khổ nó mới tiến. Mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến. Thấy không?
Yeah.
Cho nên mình phải bắt nó làm việc, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chửi mắng, bị người ta đày đọa nó mới tiến. Cái tụi lục căn lục trần là vậy đó.
Yeah.
Thì nó mới thật sự chán đời, chứ cục cửa một chút nó mê đời. Mà nó rủ cả chủ nhân ông mê đời luôn. Tụi nó nguy hiểm lắm.
Cái đó là trường hợp của con.
Tụi nó nguy hiểm lắm. Nó rủ nó phong chức cho con rồi cái tiêu luôn. Tụi lục căn lục trần nguy hiểm cho nên bắt làm việc. Cho nên thầy đâu có rảnh. Tưởng là thầy không nói chuyện chơi roulette mà đây làm việc hoài. Tới nửa đêm còn phải làm việc. Con đâu có biết cái đó. Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Phải hiểu chỗ đó. Phải làm việc. Ăn một trả mười nữa. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
Như hôm qua con thấy thầy ăn mì
ấy.
Thầy trả lại anh Bích bằng một bài thơ.
Đó.
Thì đó là ăn một trả mười.
Ăn một trả mười. Phải moi cái ốc mình. Người ta đã moi cái ốc ta độ mình phải moi cái ốc độ người ta.
Vâng.
Phải không? Cái giá trị nó không phải bằng tiền, bằng tình người. Mà trong cái tình người siêu thoát. Còn tình người phàm tục là khác, mà tình người siêu thoát là khác.
Thầy nói rõ cho con cái điểm đó.
Tình người siêu thoát là mình phải làm sao độ ngay phần hồn của họ. Thấy không? Chứ không phải nói tiếng cảm ơn rồi xuôi tay rồi đi. Không được. Cho nên bề trên ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông Tám, coi thử ông có làm chính trị, ông có làm việc cộng không, có này kia kia nọ không. Hả? À, còn trên trợ tụi nó còn coi kỹ hơn nữa. Tao không có chạy đâu được hết, không có chạy chỗ nào khỏi hết. Nó mặc kê từ chút, làm bậy cái là đau liền, cho xuống liền. Không có giỡn, không có giỡn mặt với mấy người đó được. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán. Không sợ khó, không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa.
Yeah.
Việc làm là cứ làm tới mà thôi. Làm với lễ phải, công tâm, đạo pháp. Đó là con đường tiến giải thoát.
Trong lúc chờ đợi các bác, các anh chị khác câu hỏi, con xin hỏi tiếp một chút xíu. Anh nãy ông Tám nói ông Tám không tu nhiều thì hỏi, ông Tám trả lời nhiều khi không được. Con bữa đó con hỏi ông cha nhóm quạng câu, chứ ông trả lời không được. Con hỏi ổng, con nói anh Hoàng dặn con qua hỏi ổng gì chứ đời đạo song tu của con đúng chưa? Con sai chỗ nào ổng rầy con giùm cho con dễ hiểu, tại vì con còn tâm tối, con không có. Con mà chờ tới 6 tháng 6 năm để mà con hiểu ông Tám rầy con cái gì qua bài thơ thì nhiều khi nó chậm quá. Ổng nếu ổng nhanh, chửi nhanh thì con tiến nhanh hơn. Ổng nói con sai chỗ nào con biết, sao cha biết được.
Đó. Cho nên người ta chửi con mà con không biết nghe. mày không có quyền sai khéo tao. Ông nói vậy đó.
Dạ.
Yeah. Muốn sai khéo người ta đâu. Chuyện của gia đình mình làm bậy mình phải biết chứ. Làm sao kêu ông lo cho mình được? Cái đó là mình thất lễ rồi. Hiểu chỗ đó không?
Dạ. Yeah.
Vậy chứ mình tu cái gì mà mình không có tinh tấn?
Dạ. Yeah.
Mình không có thể sai khéo những người tu như vậy được. Hiểu không?
Dạ. Yeah.
Cái đó người ta chửi mình sai khéo. Hiểu không?
Chữ
con không hiểu rồi đấy. Nó nói tiện thường, không phải nói chân lý đâu. Chuyện con làm sao cha hiểu được. Nói vậy đó, ngon không? Nói mày sai khéo đó, mày làm mày chịu chứ. Sung sướng đâu có chia cho cha đâu. Phải không? Thấy con ác không? Thấy con ác quá.
Con tưởng ông lên video ông chửi tôi thẳng thì đáng lẽ ông chửi thẳng rồi sao mà dám sai tao thì con hiểu ngay ông chửi con.
Thì ông nói vậy là ông chửi rồi đó.
Dạ. Bởi vì nhiều khi con tính nói là nếu mà ông.
Ông nói vậy là ông chửi rồi, con người có học mà con phải hiểu chứ. Phải à? Ông nói vậy là con phải hiểu chứ, con người có học.
Bởi vì nhiều khi con nghĩ nếu mà ông Tám lý luận con người có học là người trí thức là người Tây học rồi, ông Tám nói kiểu đó nhiều khi con không có hiểu.
Sao không hiểu? Sao không hiểu? Mình làm mình chịu, mình làm mình biết mà.
Dạ,
tại
không,
sao mình
chuyện,
không biết
chuyện đó thì
mình...
con hiểu, nhưng mà nói chuyện mấy chuyện khác thì thí dụ như ông Tám có thấy con làm gì vậy hay là gì đó, thay vì ông Tám rầy trong bài thơ mà ông Tám đợi 6 năm 6 tháng gì đó con mới hiểu đó, thì ông Tám nói
không phải 6 năm 6 tháng là con có trình độ tu, con mới biết vào trong cái hiểu biết, là con phải góp công con xây dựng tu sửa con mới tiến tới cái chỗ đó. Cho nên để thấy rằng đạo với trí thức hai cái khác nhau. Con hiểu không? Con học chữ khác, mà học đạo là con phải trở về hồn nhiên, con mới hiểu những lời văn của thầy. Hiểu chưa?
Yeah.
Nhưng mà con càng tu càng gỡ cái nghiệp tâm. Thấy không? Gỡ được cái nghiệp tâm thì con tự nhiên sống hồn nhiên vui vui đẹp, không có gì hết. Tự nhiên con hiểu ông Tám nói gì đó.
Yeah.
Mà tự nhiên hiểu chứ không phải là cố gắng tôi phải hiểu, không có. Tôi 6 tháng rồi tôi đọc tôi, à chà, cái này nói đó nè, bây giờ mới hiểu. Phải cái giây phút con hiểu đó là trong hồn nhiên không?
Dạ.
Trong tự nhiên không? Mà trong lúc con nhận cái thơ mà con muốn hiểu, hiểu không được. Hiểu chỗ này không?
Dạ.
Cho nên, vì tại sao? Vì cái tri thức của con thâu thập của phàm trược thế gian á, nó án trực sự thông minh của con rồi, con hiểu không được. Mà con càng tu nó giải tỏa rồi, cứ tự nhiên con đặt tới ấy, đúng rồi, chỗ này là đúng rồi, tôi hiểu rồi.
Yeah.
Thấy không? Con tự nhiên nó hòa với tự nhiên, mà con đặt tới siêu nhiên nó hòa với siêu nhiên. Nhưng trình độ không mua không bán, không có cho vay được. Cho nên thầy ra thơ không có giải thích cho các con đâu, để các con tiến tới và thấy. Mà càng ngày càng thấy khác, càng ngày càng đọc được chiều sâu. Khi mà đọc được chiều sâu là thấy trình độ con tiến rồi đó. Nghe hiểu không?
Mình nếu mình cứ chờ tự nhiên với lời siêu nhiên như vậy thì nó sẽ còn mất rất là nhiều thời gian.
Không mất, nếu mà con chịu có tâm tu thì không mất, nó phải đi đến này.
Yeah.
Bắt buộc con đường nó bao nhiêu đó thôi. Bữa nay con thấy ngồi thấy thanh nhẹ thiền thoải mái là mai nó gặp động loạn. Con quên mất đi. Mà nếu mà tối nay con thiền thanh nhẹ mà mai gặp động loạn, con vẫn giữ cái phần sáng suốt đó là con xem cái gì cũng thông.
Nhưng mà nhiều khi con biết trước thành ra nó cũng không có tự nhiên nữa. Ví dụ như con biết trước là ông Tám nó tối nay mà thiền nhẹ là ngày mai có chuyện. Thành ra ngày mai có chuyện con biết rồi, cái này là chuyện này là chuyện thử thách chứ không phải chuyện thiệt.
Chuyện thử thách đó.
Đó thành
thì,
ra
thì con phải ôm giữ cái phần sáng suốt. Vung bồi sự sáng suốt lên. Thì tự nhiên con nhất lý thông vạn lý minh rồi. Con hiểu không?
Dạ.
Con biết được cái việc đó thì cái việc khác cũng vậy à. Không có khó khăn. Con đừng nghĩ nên bữa nay khác mai khác, không có khác đâu. Con thanh nhẹ, giữ được cái thanh nhẹ, ôm được cái thanh nhẹ bữa nay, rồi mai nó thanh nhẹ, nó mốt thanh nhẹ, nó chỉ thanh nhẹ thêm thôi. Vung bồi cái đó là cái sáng suốt nó đến rồi.
Dạ.
Nghe không?
Sẵn nãy ông Tám đề cập tới vấn đề cái bài thơ ông Tám không cắt nghĩa đó, thì con có điểm gì nè, thí dụ như cái bài mà thơ mà con làm mất đó, rồi mai mốt mà ông Tám cho là con bài thơ khác đó, rồi thí dụ như hai bài thơ đó đó nó có liên quan gì với nhau giữa vấn đề mà hiểu theo chiều sâu hay hiểu theo chiều rộng gì đó,
nó cũng vậy hả?
Dạ.
Nó cũng vậy, cái nguyên lý nó nằm cũng vậy đó thôi.
Dạ, như chữ thì khác mà nội dung
chữ,
cũng giống nhau,
nội dung cũng một thứ thôi,
nó cũng áp dụng cho một kiếp này thôi,
tùy cái căn của con thôi.
Dạ.
Tùy cái căn của con
mà nó áp dụng cho cái kiếp này hay cho nguyên hết tất cả mọi kiếp,
cho nguyên con. Hết cả tất cả rồi con chết rồi con mà nhớ thuộc rồi cũng bao nhiêu chuyện đó làm thôi.
Dạ, tại vì như vậy thì nó cũng
cho nên cho là phải học thuộc lòng.
Dạ.
Học thuộc lòng là không có mất, con hiểu không? Học thuộc lòng rồi á, khi mà trình độ tu nó mở ra rồi á, con đứng sát bên người nào con ngâm cái chuyện của con là họ thấy họ sai.
Yeah.
Nó hay tới vậy đó, ngâm bài thơ của con là họ thấy họ sai, bởi vì ánh sáng là ánh sáng mà tâm tối là tâm tối, người sai là người tâm tối, con hiểu không?
Yeah.
Mà ánh sáng chiếu tới là cái bóng tối nào cũng phải nhận, phải tan. Họ hiểu rồi, họ tưởng con tu cao mà con có học thuộc lòng có 26 câu đó mà tu cao lắm á. Ở đời là nói cha chị Mỹ Kim tu cao lắm. Mà học thuộc có 26 câu đó thôi. Nhưng mà 26 câu đó mà con thực hiện cái vipassana chấn động lực trong cơ tạng và khối óc con mở rồi đó, con diễn tả câu chuyện cả càn khôn dễ ợt, không khó khăn. Cho nên nó quý là quý ở chỗ đó.
Cái điểm mà con thấy nó lạ là vậy nè. Mới đầu con tưởng đâu là mỗi một bài thơ là áp dụng cho một kiếp, thành ra bài thơ người này mới khác bài thơ người kia. Còn nếu một bài thơ nó áp dụng cho tất cả mọi kiếp thì tất cả mọi người bài thơ nó phải giống nhau. Tại vì đó thì ai cũng từ ông trời đi xuống, đi xuống rồi luân hồi rồi học hỏi gì kia, từ từ rồi trở về ông trời trở lại. Thì cộng hết tất cả mọi kiếp lại thì tất cả mọi người đều phải giống nhau, tức là mọi bài thơ phải giống nhau.
Không giống nhau. Giống nhau đâu kêu chị Mỹ Kim.
Thì chính con mới không hiểu tại sao.
Nó không giống nhau. Con có mắt mũi tai miệng ngũ tạng mà với chị thường hai người khác nhau giống nhau.
Vậy đó con mới so sánh bài thơ.
Cho nên cái sự gút mắt chỉ có một chút xíu thôi mà nó đổi dạng. Con hiểu không? Có chút xíu à, nó đổi dạng. Vàng với bạc hai cái nó nhích có chút xíu là đổi cái mặt khác. Không có giống, mà cái bài thơ trong đó nó chỉ nhích có chút xíu là thấy mọi người, cái người này công chuyện của họ họ hiểu hơn, mà người khác nghe cũng thấy cũng thấm thía, nhưng mà cái công chuyện nó khác hơn cái người kia. Cho nên mỗi người nó có một cái lắc léo khác nhau, không có giống nhau. Cho nên mắt mũi tai miệng triệu triệu tỷ tỷ người mà nhìn ra có tên có tuổi mà nhìn ra khác biệt hết, không có giống đâu.
Nhưng mà cái đó là trong một kiếp này, tại vì nếu nhiều kiếp tên mình nó đổi liền liền, một bài thơ có một cái tên thôi.
Không, nhưng mà trong đó có nói chuyện nhiều kiếp, không phải một kiếp.
Dạ.
Không, một kiếp nó nói thì 26 câu dữ vậy. Một kiếp nói có một chữ à.
Tại vì đó ông Tám nói con là con rõ còn si mê, mà con nghĩ nếu mà cộng hết bao nhiêu kiếp á, thì con phải hết si mê nó mới là hết kiếp được. Chứ nếu mà hết kiếp mà con còn si mê thì làm sao
thì
hết
con kiếp? Cứ tu đi con. Yeah. Đừng có thắc mắc trong cái chỗ đó. Con thắc mắc chỗ đó là càng kéo con xuống chỗ bóng tối hơn.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Con bây giờ con từ bóng tối đi ra, con cứ cố gắng con đi tới, thì tự nhiên con sẽ thấy rõ ràng mọi sự việc đều nằm trong trật tự.
Yeah.
Không ngoài trật tự của càn khôn được.
Nếu mà có không có các bác anh chị nào có câu hỏi, con xin hỏi một câu này nó riêng ra chuyện khác thôi. Con nghe ông Tám hay nói chuyện là mình đó, mình từ trời mình xuống á, mình nhập vô trong cái bào thai đó, cái nữa mình sanh ra cái đầu mình lộn xuống, mình đi ra cho nên mình ngu quá, mình tâm tối đủ thứ hết.
À, bước ra cái vũ trụ là tối hù.
Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà những cái chuyện mà bào thai mà cái đầu nó kêu người ta sanh ngược á, cái đầu nó đi trên phải mổ bụng lấy ra đó. Thì mấy người đó có tâm tối bằng kiểu mà mình sanh kiểu tự nhiên mình quay cái đầu mình
xuống
hay không?
Những người đó là cái tánh chất họ khác à.
Tốt
cưng
hơn
lắm. không có tin ai hết, mà không có sợ ai hết.
Dạ.
Những người để ngược á, nó không có sợ ai hết á.
Dạ.
Nó ngang ngược lắm.
Tốt, là tốt hay xấu?
Không phải tốt, nhưng mà nó cũng gặp đại nạn, nó mới tiến hóa được.
Dạ.
Nó không có sợ đâu, không có ông nào nó sợ hết.
Dạ.
Nó phải gặp đại nạn, nó mới tiến hóa được.
Dạ.
Nó dũng mà, anh hùng mà, nó phải gặp đại nạn, nó mới tiến hóa được.
Dạ. Con không biết có bây giờ thì mình hết, tại vì con có nhiều câu hỏi lắm, mà không là con hỏi hoài kỳ quá, con nhiều câu hỏi. Dạ không, Tám cho phép con lấy cái này ra. Dạ. Con hỏi con nó đáng không hỏi gì. Hồi nãy ông Tám trả lời anh Hoàng khác, trả lời con nữa. Hồi nãy ông Tám nói đạo là tự nhiên hồn nhiên, anh Hoàng muốn roulette thì roulette, anh Hoàng muốn quán thông thì quán thông. Rồi con nãy con nói ai thích disco thì disco, con không thích disco, con ngồi thiền. Ông Tám biểu con phải disco.
Không phải, con nói con không thích cái disco là con không chịu hòa vô.
Không, con nói con thích người ta nhảy mà con không thích con nhảy đó.
Con không thích, con thích, con phải dạy lục căn lục trần nó qua.
Đó, con mới nói khác anh Hoàng là vậy đó.
Con khác.
Dạ.
Cho nên mỗi người khác, cái anh Hoàng, bộ đầu của anh Hoàng khác, bộ đầu con khác, con hiểu không?
Dạ.
Có trả lời với anh Hoàng là một chuyện à.
Dạ.
Siêu hơn con à. Không phải anh Hoàng thấp hơn con đâu.
Dạ. Con chỉ hỏi những câu nào mà con thấy nó quan trọng mà con bị bí thôi. Câu nào mà con làm nổi thì con không hỏi.
Ừ.
Con đọc cái cuốn sách của ông Cụ Mẫn.
Ừ.
Viết gì dẫn chứng xuất hồn.
Ừ.
Mà ông Tám biểu ông viết. Con đọc cuốn đó xong con có tưởng như là ông sắp sửa thành vua, ông hội nhập với Thượng Đế. Dạ. Rồi con mới đọc trong con thấy nó, con thấy không phải con tin không tin thì cái chuyện ổng, không phải chuyện con. Có điều con thấy sao mà nó kỳ quá.
Chừng nào ổng làm vua là ổng sướng hay khổ thì ổng sẽ biết. Chuyện gì của con đâu mà con lo.
Thì con muốn nói chuyện ổng hay chuyện
đó,
con?
Thì chuyện ổng sướng, làm vua sướng hay khổ. Nếu sướng á, thì mấy ông vua đâu cạo trật đầu đi tu.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Khổ thì ai thèm làm vua làm gì?
Dạ.
Nếu làm vua mà khổ, ai thèm làm vua làm gì? Thì con hiểu nguyên lý này thì chuyện của ổng biết. Đâu có phải là ông Tám kêu ổng biết ổng là làm vua đâu.
Dạ.
Hiểu không? Ông Tám kêu ông viết về cảm thức điển quang của ông để ông giải bớt cái nóng trong người của ông, biết không?
Yeah.
Chứ không phải là kêu ông quảng cáo ông là Minh Dương. Ông Tám không có chủ trương cái vấn đề đó.
Yeah.
Buộc ta vô trong khổ làm gì?
Thì...
nếu mà ông vua ông cảm thấy sung sướng, ông đi cạo trong đầu đi tu làm gì? Ông cảm thấy làm vua khổ thiệt, ở mới cạo thật là đi tu. Còn chuyện ổng viết đó là các con đọc chứ mình cái quyền hiểu biết của các con thôi.
Yeah.
Đâu có cần ai xưng gì xưng, chứ còn mình đọc chơi mà, đọc rồi nó quên, pass up nó quên thôi.
Yeah.
Chứ đâu có ai nhớ mà phụng thờ cái vụ đó, con hiểu không?
Con đọc xong con cũng nghĩ con nói chuyện ổng con quên, nhưng mà có mấy cái con nhớ là thí dụ như ổng nói cái điển á, xuất điển mà chưa xuất hồn, ổng không xuất hồn mà ông cha Nhẫn Hòa cũng không có xuất hồn. Rồi cái con mới nói cái chuyện đó ra, con mới không biết là bây giờ cái điển với cái hồn là một thứ.
Bây giờ cái chuyện của con không lo, mà con lo chuyện cha Nhẫn Hòa với chuyện ông Mẫn là thét con khùng luôn à. Cái chuyện của hai ông đó là của hai ông đó, còn chuyện của con là chuyện của con, không có lo chuyện của hai ông đó. Ông nói ông là ông trời mà, còn ông kia nói ông vua mà, chuyện đó là họ sướng rồi. Còn chuyện của con khổ con lo đi. Lo chuyện của hai ông đó mệt không?
Dạ.
Phải không?
Bởi vì con mới dòm dòm, con nói nếu mà ngần chuyện nào nó của ổng con không hỏi nghe.
Nó không có gì đâu. Rồi người ta đứng ngoài đó người ta nói láo một tràng, con nghe con nói chích cha cũng bộ vậy hả? Vậy hả? Làm sao con nghe? Có sự thật của con ở trong này nè, thật lòng của con. Đi tới đâu, trình độ con tiến tới chỗ nào, con tự kiểm soát lấy mình là sướng rồi. Hiểu chưa?
Dạ.
Cuộc chuyện của họ ở nào lo. Ai nói gì nói.
Dạ.
Cái quyền nói ông trời cho họ, quyền nhìn ông trời cho họ, quyền ngửi ông trời cho họ, quyền nghe ông trời cho họ. Làm sao mình cản ngăn họ được? Con hiểu không?
Dạ. Vậy thôi các con không hỏi nữa.
À, mỗi cho nên đã ta nói nhiều năm rồi, trình độ không mua không bán là vậy đó. Ông trời cho họ nói, họ để họ nói chứ. Rồi thiếu gì người chửi ông Tám. Cho họ viết chữ, viết báo chữ ông Tám là cái quyền của họ. Họ viết đã rồi thét rồi một ngày nào rồi họ làm như ông Tám rồi họ mới thấy khổ. Chứ họ chưa tới trình độ rồi họ muốn chửi sao họ chửi, ăn chúng gì. Chừng nào họ gánh vác như vậy họ mới thấy khổ, cho nên ông trời cho con xuống làm mẹ, làm vợ. Con mới thương má con, thương mẹ con, thương cha con. Con hiểu không? À, làm chồng, làm cha mới biết thương cha mình. Còn chưa làm mình đâu có biết. Có nó nhiều đứa nói cha tôi ngu lắm. Nó không biết làm cha, nó chỉ cha nó ngu. Nó có quyền. Nhưng mà một ngày nào nó làm cha, nó mới biết thương cha nó. Con hiểu không? Nó không có dẫn người ta tu, nó không có thiền, nó không có làm đạo. Rồi một ngày nào nó dẫn người ta tu, nó thiền, nó làm đạo như ông Tám, nó mới thấy nó khổ. À. Cho nên nhiều người chửi ông Tám, ông Tám đâu có nói. Bởi vì ông Tám biết cái nhân quyền của ông trời đã cho nó, cái quyền nói, quyền chửi, quyền viết, là nó muốn làm gì nó làm. Nó đừng gạt nó thôi. Nó gạt nó khổ vậy thôi. Cười. Nó tự gạt nó khổ chứ gì. Phải không? Này xong chưa?
Chúng con vài lời khuyên trong tương lai thì con phải làm gì để cho chúng con bớt được cái sự gánh nặng của thầy?
Bây giờ tụi con thấy là ở Morian tại sao thầy rất ít về đây, con hiểu.
Dạ. Dạ.
Cái tinh thần của tụi con không có thấm. Anh em không biết thương yêu nhau, không biết dấn thân xây dựng cho nhau, mà cái thị phi tranh chấp tạo thành đống rác không có phát triển nổi. Cái đó làm hư kế hoạch của bề trên hết. Đó, tụi con học dấn thân hy sinh đạo đức mà kỳ thật không thấy dấn thân. Dù cha những quà là giả mà có sự hiện diện của thầy ở đó, tụi con mượn tiền tụi con cũng phải qua gặp thầy. Nếu tụi con thật sự thương thầy, cái miệng tụi con nói thương thầy nhưng mà tâm tụi con không có thương thầy, rưỡi thầy ở bên đó chết thì làm sao? Tụi con biết cái vấn đề đó, sự đau nhất hy sinh để cứu đời thì phải trung thành một lối mới cứu đời được. Cho nên còn sự xa cách quá nhiều gây khổ cho bề trên không. Cho nên tụi con cố gắng hàn gắn lại, anh em ngồi lại với nhau, không có xích mích nhau, không có mòi móc nhau, và giữ tâm thanh tịnh thương yêu, xây dựng đúng đường lối. Chính con chưa biết con là ai, tụi con không biết tụi con là ai. Thầy đã làm rõ những bài để con thấy những hành động đen tối ngu muội từ nào giờ đến đây đâu có ai phát tâm lập thiền đường đâu, chỉ có vợ chồng Cổ Văn Thường bỏ của bỏ công mà trong cái sự hạn hẹp sẵn có của gia đình họ, đó là quý lắm rồi. Chúng ta không nên có những lời chê trách nữa, mà chúng ta phải góp lại cái sự dấn thân nếu muốn cứu độ chúng sanh. Thì anh em hùng lại là một cơ sở tốt đẹp, dấn thân để độ tha. Chứ tuổi của con ra đây, con thấy con ăn chay trường, con được hưởng cái gì? Mà con phải làm những cái gì? Con thấy không? Con cần làm những cái gì tốt hơn, mà dũng mãnh hơn, gan dạ hơn, để cứu đời, không sợ cái chết. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Chúng ta là người tu mới là đứng đắn, chứ không nên phe này phe nọ nữa. Thầy thấy nhóm người có mấy chục lập phe này phe nọ, toàn là đồ ngu muội, không thông cảm lấy nó và không biết luật trời. Thầy chán, thầy không muốn về đây là vậy. Tụi con biết khôn, ăn năn hối cải, sửa lại, làm một cái chương trình như thầy đã làm. Thầy đã quy định cho thằng Thuấn là tới đó nó đứt, nó sang ngang, nó là vậy, nó hại tất cả mọi người, không phát triển được. Tội đó nó phải gánh. Cho nên bữa nay thầy nghiêm nghị nói rõ, tụi con có phát tâm lập được thiền đường đàng hoàng thì tương lai tụi con mới có còn phát triển tốt hơn nữa, với tuổi trẻ, với sự hy sinh của mọi người, và chúng ta sẽ phổ hóa trong quảng đại quần chúng ở tương lai, chứ không làm chuyện cua hơn nữa. Lo ba cái sự tranh chấp mà không phát triển đạo mộc, đó là cái tội rất nặng.
Bạch thầy, thì con tâm của con là con muốn anh em kết hợp lại như hồi xưa, để con có cơ hội con phục vụ anh em, để con thâu một ít tiền, con có tuổi về cho các anh em ở bên Việt Nam đang thiếu thốn. Con tâm con lúc nào con cũng thương yêu anh em, muốn anh em sống trong cái đại gia đình, nghe những lời giảng của thầy thương yêu, hòa ái, nhẫn nhục. Con luôn luôn có nghe lời thầy, nhưng mà cái hoàn cảnh lúc này con thấy anh em nó có chuyện sức này, con rất buồn. Ngay cái vấn đề con làm con vô vi chả có đi đến đâu cả, bao nhiêu con phải đóng góp vô tiền nhà. Thầy con nó nghe cái kỳ này mà thầy ra lệnh cho anh em tạo lập một cái cơ sở mới, con nghe con rất mừng, bởi vì con lại có cơ hội để con phục vụ, con đóng góp một phần nào với thầy. Làm sao so dịu được cái sự đau đớn của anh em ở bên Việt Nam.
Có một số người mà không có đoàn kết, không biết thương yêu, trong cái tâm xa cách, làm sao phát triển được cái gì? Con biết trời Phật cho, quần áo trời Phật cho, xác thân trời Phật cho, mà không biết làm gì thì hữu ích, cũng trâu ngoài đồng, ngu.
Cái lời khuyên bảo của thầy, con sẽ cùng với tất cả anh em thương yêu thực sự để làm không làm buồn lòng thầy.
Thấy rõ con, thấy con chưa biết con là ai mà con không thương yêu thật sự, làm sao con trở về với chính con được? Thầy thấy không? Sao? Chưa biết con là ai là con không có thương yêu thật sự, là đi lộn đường rồi.
Bởi thầy con vẫn biết là tụi con đã sai lầm trong cái công chuyện mà anh em nhìn bên thiền đường này, nguyết thiền đường bên kia, con rất buồn cái chuyện đó. Con chỉ mong làm sao thầy có một lời nói để cho chúng con lại ngồi lại với nhau được như hồi xưa.
Không có thiền đường nào xa cách nhau được. Thiền đường để làm gì? Thiền đường để dấn thân cứu độ chúng sanh, không phải thiền đường để vu lợi với cá nhân. thì có thiền đường nào mà xa cách thiền đường nào được? Tất cả thiền đường là một thôi, tất cả thiền viện là một thôi, tất cả những người tu học là một mà thôi. Phải hiểu chỗ đó, đừng có tiếp tục trong hành trình xa cách ngu muội đen tối rồi sử dụng sai khối óc, phạm luật trời không hay.
Theo cái lời khuyên của thầy của con thì con phải làm được cái câu chuyện của thầy để tôi thực sự vui lòng
nghe. Một cái gương rất tốt, thầy đi một mình thôi, khổ hạnh một mình, bước ra đi cũng không có xin tiền tụi con cho thầy chút tiền để đi, sợ nửa đường thầy đói. Không, làm sao moi được khói óc, làm sao có tiền để đi, đi chi, đi gặp người và tận độ, để cấy cái giống tốt và để cho mọi người thấy rõ rằng mình cần phải hy sinh, dân thần mới cứu rỗi được chính mình và tất cả mọi người mới có cơ hội ngồi lại. Cho nên cái tâm đời, tâm phạm ngu si quá chừng, nói hoài không hiểu, rồi một ngày nào đó thầy không còn la giảng nữa, tới lúc đó các con mới thấy khổ, khổ nhiều, rồi không biết chuyển về đâu.
Thầy con biết cái nỗi khổ tâm của thầy khi mà thầy bao nhiêu lời cuốn băng nào thầy kêu gọi thương yêu, anh em thương yêu nhau, hòa hãy thương thân với nhau. Nhưng mà cái lời đó tất nhiên chúng con chưa thực hiện được, con làm buồn lòng thầy, khổ nhọc nói đi nói lại.
Vì cá tánh không à, bỏ cá tánh thì cái gì cũng thực hiện được. Vì đại chúng, vì vũ trụ, vì trời Phật, vì chúng sanh thì việc gì cũng làm được hết, không có việc gì bị trở ngại. Vì cá nhân thì nó mới trở ngại, đúng, vì chúng sanh là không có cái gì trở ngại. Còn thầy tớ với thầy có cái gì trở ngại không? Không có một cái gì trở ngại hết. Thương tụi con như thầy, thầy như tụi con, không có cái gì mà chắc xa cả hết.
Tụi con hiểu cái lòng thương của thầy nó bao la như trời biển. Tụi con không có thể giết thế nào về đạt được thầy một chút nào.
Làm việc bằng cái tâm, không phải tiền, không phải địa vị. Còn ôm địa vị đôi một tiền là ma quỷ. Ôm cái tâm nếu mà người đạo.
Con thì lời của thầy luôn luôn là con học hỏi thầy của thầy hy sinh. Thầy cho con lúc nào con cũng sẵn sàng để con phục vụ anh em, nhưng cái tối đa con không hề ngần ngừ khi mà con phải làm cái gì để mà cho anh em vui lòng. Con muốn được anh em tất cả.
Cho nên một người như con, rồi 10 người như con, 100 người như con, 1,000,000 người như con, hỏi xã hội nhân loại thế nào? Con phải xây dựng cái tinh thần đó với anh em.
Con xin biết lời thầy.
Không có theo phe nào hết.
Con
phải đá phá tất cả những cái phe đảng trong nhóm người vì trục xuất nó ra. Không có phe đảng nào hết. Thằng nào biết tu học đại một, không biết tu thì làm ma quỷ. Tu là phải chân tu, chân tu là phải dấn thân hy sinh và đạo đức, sợ sợ không nên tu.
Con giữ vị trí của mình, còn mình giữ vị trí mình nó chửi đâu có gì. Chửi là chuyện ngoài tai, đâu phải chuyện trong tâm mình đâu. Mình mà cấy cái chuyện đó vào tâm á là mình nặng. Tại sao cấy? Cái giận mẹ đó tôi không nói, tôi cấy cái chuyện trong tâm rồi tôi ngồi phải nặng rồi, quằn quại rồi. Còn tôi thấy chuyện đó không có cái gì quan trọng hết, chuyện ở bên ngoài, bên ngoài lỗ tai tôi, không phải trong này. Tôi phải bỏ bên ngoài, tại sao tôi đem vô trong làm gì? Đem vô trong á, tôi cấy cái giống sâu. Thấy không? Tôi giải ra được, tôi lại được cái giống nhẹ. rất đơn giản à, khối óc tôi được khỏe.
Còn con nghĩ hồi xưa nhớ con nghe ban là có cái vấn đề tần số, mình thấy mệt mà hay ban ngày mình đỡ được tần số cao hơn.
Còn cái phần đó khác, khi mà ngồi tu cái phần mà thanh nhẹ, thấy mình rút đi lên trên, được thanh nhẹ, mình cảm thấy sung sướng. Đêm nay tôi đi tôi không có về đâu, tôi sung sướng như vậy đó. Mà đi tới cái từng nào đó, nó hồi trở lòng lại, tự nhiên thấy mình đang ngồi đây. Muốn thanh nhẹ nhiều nãy không được nữa, là mình mới chứng minh rằng mình đi tới trình độ mình mới có tới đó rồi bị hồi lại thôi. Thì mình phải ngủ, lo cho cái xác nó yên, nằm trật tự, rồi sáng mình làm lại. Chứ đừng cố gắng nữa, tôi đi không được, tôi phải làm cho được. Cái đó nó làm hư óc. Đó, mình phải nghĩ. Bởi vì mình chứng minh là mình đã có trình độ lên tới trên đó rồi, nhẹ rồi, rồi bị hồi lại rồi. Thì bây giờ mình nghĩ đi, cho cái thể xác nó điều hòa, thần kinh nó ổn định. Rồi sáng mình ngủ một giấc rồi mình dậy mình làm nữa, rồi mình cảm thấy nó cũng đi ra được. Nhẹ nhàng như vậy đó. Không phải thuốc, không có thuốc nào mà trị được tâm bệnh hết, không có thuốc nào trị được tâm bệnh hết, chỉ có hành pháp mới trị được tâm bệnh, thuốc không có trị được tâm bệnh.
Ý con muốn hỏi không phải là cái tâm mà là cái óc vật chất á, thí dụ như cái thận mình có thuốc, gan có thuốc, máu
có thuốc mà chỉ hỗ trợ chút thôi. Còn cái chánh của nó là cái trị tâm bệnh. Con biết tâm bệnh không?
Không có rõ.
Tâm bệnh là ngu, ngu xuẩn đen tối mê chấp, đó là tâm bệnh. Sân si buồn tủi, đó là tâm bệnh. Con hiểu không?
Yeah.
Mà chỉ có hành là mình mới dẹp được cái đó. Mình hành từ 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 dẹp đó. Còn cái thuốc nó hỗ trợ chút, không ăn chung gì. Đâu có thuốc nào mà trị cho cái thận hết bệnh đâu. Nó đề thuốc trị thận đàng hoàng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị thận, bị bệnh thận mới chết, bị bệnh gan mới chết, bị bệnh tim mới chết, bị bệnh phổi mới chết. Đó là cái luật. Còn cái tâm mình khác. Cái tâm bệnh đó, không có nuôi dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ô dục à, mình quân bình rồi tự nhiên mấy cái đó mình quán thông, tự nhiên nó đi tới như vậy. Do cái tâm á, cái tâm chấp à, hờn người này ghét người kia để trong bụng hại mình á, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật, tìm cái cách giải tỏa cái ghét này. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh hết. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra, để mình hiểu nó thôi. Hay là mình thích chơi cái gì, mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó đi. Thích đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó đi.
Luôn luôn mình phải đề cao.
Thích đờn, đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó đi. Rồi mình mới trở về tự chủ. Thấy không? Đó thì mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình nha, ai hại mình.
Xin phép cho thầy nghỉ xíu đi. Thầy ngồi lâu quá.
Khỏe quá. Sung sướng quá. Thì con cũng không biết nói gì hơn là trước hết là cảm ơn thầy. Nhưng mà cái chữ cảm ơn đó hồi đó giờ nói nhiều quá thì con cũng xin phép, con không biết nói gì hơn mà cũng bằng trong tâm mình cố gắng tu, nhớ nhận lấy những gì thầy chỉ dạy để tiếp tục tu thêm và ráng noi gương theo thầy và ráng sáng suốt để không có tranh chấp mê chấp, làm chuyện nhỏ không bỏ quên chuyện lớn.
Chúng con cũng được đặc ân thầy đến đây một lần thứ hai để cho chúng con tắm trong con biển yêu của thầy. Con sung sướng quá. Con cũng không biết nói gì nhiều nữa, nhưng mà trong tâm con cũng rất cảm động được thầy dạy dỗ để chúng con sống chung, để thương yêu, thực hiện thương yêu, tha thứ và sống trong hòa bình. Con mong tất cả các anh em chúng con ở đây cũng hiểu như con vậy. Và con một lần nữa, con xin cảm ơn thầy.
Hôm nay là buổi chót của dịp sống chung. Mà trong cái dịp sống chung đó, mọi người đã nao núng được dịp sống chung để tìm thử có cái phép lạ không, có chuyện gì khác không, thay đổi được tâm hồn của chúng ta không, rồi tìm lại vị trí của chính chúng ta. Trong 9 ngày đã qua, các bạn không nhiều thì ít đã nhận định được rồi, thấy rõ rồi, thấy chúng ta là con người có hiện diện tại thế, có một xác thân đầy đủ phương tiện, không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được. Chúng ta nắm vững tình thế, đem luật xuống trần gian. Luật của Thượng Đế là luật yêu thương và tha thứ. Nếu Thượng Đế không yêu thương, không tha thứ, không có cấu trúc nhiều hiện cảnh trước mắt của chúng ta, một hiện cảnh là giấy đầy sự bảo trì và dẫn tiến của mọi giới, mọi nơi để thăng hoa. Đó là một kỳ công, đó là một phép lạ trước mặt của chúng ta đã thấy. Các bạn có thể xác chưa thấu đáo được về thể xác của các bạn, chưa biết bạn là ai, xuống đây để làm gì. Thành ra u ơ trần đời, rồi đâm ra tranh chấp mê loạn và không biết dấn thân hy sinh đạo đức, không biết cái của ta đang đạt đây để làm gì, và không có chịu dấn thân để trao cho người khác. Thành ra càng ngày càng eo hẹp, bạn đạo tâm càng ngày càng khép. Miệng nói bạn đạo mà tâm không có đường, miệng xưng bạn đạo mà tâm không có biết đi. Đó là sự ngu si ở trần tục. Cho nên chúng ta đã giải tỏa được sự này. Bắt đầu từ khóa học này trở đi, chúng ta sẽ có khóa học lớn rộng hơn, cỡ mở hơn. Anh em biết thương yêu nhau. Vì sự hiện diện của chúng ta hiện tại không hiểu ta là ai. Bây giờ cố gắng tu để thấy lại trật tự. Chính ta là con người đem thiên luật xuống trần gian, đem cuốn kinh vô tự sẵn sàng đọc cho mọi người nghe, bằng hành động, tư tưởng, tri giác, thanh quan sẵn có của chính mình, để thể hiện cho tất cả mọi giới thấy rõ rằng vô vi là của chung, không phải của riêng của một nhóm nhỏ này. Vô vi là của càn khôn vũ trụ đã sắp xếp cho nhân loại tiến hóa. Ngày hôm nay nhân loại đang sống trong một sự mê chấp vì nó chưa hiểu nó mà thôi. Nó còn bảo vệ sự ngu muội của chính nó, cống cao ngạo mạn, không biết thực chất của chính nó, phải dấn thân hy sinh và đạo đức, nó mới hiểu luật trời và sống trong lễ sống hiện tại. Cho nên các bạn đã học rất nhiều, cơ hội rất nhiều, nhiều 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 hơn mọi người tại trần bây giờ đang say sưa vì của cải, vì sự tranh chấp, vì sự địa vị giết chóc lẫn nhau, lập hội với nhau, anh em chia rẽ, không biết thương yêu, dãy đầy mang tiếng xấu xa tại hải ngoại. Bây giờ chúng ta khác, chúng ta là một người tri giác, dấn thân hiểu rõ, sanh cũng học, tử cũng học, và chúng ta đang chu trình tiến hóa rõ rệt, không sợ một ai, sợ ta lười biếng, sợ ta ngu muội, sợ ta mê chấp. Ta phải giải thoát những điều này, và chính ta dũng mãnh đi lên, yêu thật sự yêu, thương thật sự thương thương, xây dựng thật sự dấn thân bằng chân tâm, không phải bằng đôi môi, bằng lời nói dốc xua đuổi mà không thực hành. Những điều này các bạn phải từ chối nó đi, và giữ lấy thâm tâm rõ rệt, đường đi rõ rệt, vị trí rõ rệt. Bạn với vũ trụ không bao giờ xa lìa được, khối óc của bạn luôn luôn gắn liền với vũ trụ. Người tu có thanh điển thấy rõ rồi, sức hút ở bên trên đã rút chúng ta, vị trí ở bên trên chúng ta đã có, thì đó là chân tâm. Mà trực chỉ chân tâm, kiến tánh thấy sự sai lầm ngu muội, chúng ta sửa và dấn thân, dẹp tan những sự ngu muội trong nội tâm nội thức, thì công hiến đạo đức cho chúng sanh. Lúc đó ai cũng hướng về chúng ta và thấy rõ rằng con người phải làm như vậy mới đúng. Con người đang tìm hạnh phúc mà không làm, làm sao có hạnh phúc? Không dấn thân, không hy sinh, không làm sao, không thể hiện đạo đức, làm sao có hạnh phúc? Gia đình không yên, tâm không ổn, nhân loại không có hòa bình. Trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của con người giáng lâm xuống thế gian, không biết nó và không làm những việc cho chính nó, cho nên vũ trụ hư hao và thất thoát không tiến nổi. Cho nên ngày hôm nay thềm thượng quân đã đến, mọi người đã được nghe và được trao lấy một cái chánh pháp để nắm lấy tự đi và thực hiện bằng một ý chí dấn thân hy sinh đạo đức.